Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn The General Theory of Employment, Interest and Money của John Maynard Keynes là một tác phẩm kinh tế học kinh điển xuất bản lần đầu năm 1936 thuộc thể loại lý thuyết kinh tế vĩ mô. Sách được viết để giải thích vì sao một nền kinh tế thị trường không nhất thiết tự quay về mức toàn dụng lao động, nhất là trong thời kỳ suy thoái và thất nghiệp kéo dài. Điểm cốt lõi của Keynes là tổng cầu, tức tổng chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư, mới là lực kéo chính quyết định sản lượng và việc làm. Từ đó, ông xây dựng lập luận về cầu hiệu quả, khuynh hướng tiêu dùng, sở thích thanh khoản, vai trò của lãi suất và tác động của tâm lý đầu tư. Tác phẩm không chỉ phản biện kinh tế học cổ điển, mà còn đặt nền tảng cho tư duy chính sách can thiệp của nhà nước trong quản lý chu kỳ kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tổng cầu chứ không phải tự điều chỉnh của thị trường mới quyết định việc làm. Luận điểm trung tâm của Keynes là mức việc làm trong nền kinh tế không được bảo đảm bởi cơ chế giá cả tự điều chỉnh như kinh tế học cổ điển từng giả định. Ông cho rằng doanh nghiệp chỉ thuê thêm lao động khi họ kỳ vọng bán được hàng hóa. Vì vậy, sản lượng và việc làm phụ thuộc vào tổng cầu thực tế. Khi chi tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp giảm, nền kinh tế có thể rơi vào trạng thái sản lượng thấp và thất nghiệp cao mà không tự phục hồi nhanh chóng. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm, phân tích từ thị trường lao động đơn lẻ sang toàn bộ nền kinh tế. Thay vì chỉ hỏi mức lương cân bằng là bao nhiêu, khen hỏi nhu cầu mua hàng hóa và dịch vụ có đủ mạnh hay không. Đây chính là nền tảng để ông bác bỏ niềm tin rằng chỉ cần chờ đợi thị trường là đủ để đạt toàn dụng lao động. Thứ hai, cầu hiệu quả giải thích vì sao suy thoái có thể kéo dài. Khái niệm cầu hiệu quả là một trong những đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách. Keynes cho rằng nền kinh tế chỉ đạt mức sản lượng và việc làm tương ứng với mức tổng cầu mà doanh nghiệp tin là có thể tiêu thụ được. Nếu kỳ vọng về doanh thu thấp, các doanh nghiệp sẽ cắt giảm đầu tư và tuyển dụng, khiến cầu lại càng yếu hơn. Như vậy, suy thoái không chỉ là một cú sốc tạm thời mà có thể trở thành trạng thái kéo dài do vòng xoáy giữa kỳ vọng thấp, đầu tư giảm, thu nhập giảm và tiêu dùng giảm. Lập luận này giúp giải thích hiện tượng thất nghiệp không tự biến mất dù tiền lương có thể đã điều chỉnh. Nó cũng cho thấy vì sao chính sách kinh tế phải tập trung nâng cầu thực tế thay vì chỉ chăm chăm vào phía cung. Chính ở điểm này, cuốn sách đã làm thay đổi căn bản cách hiểu về khủng hoảng kinh tế hiện đại. Thứ ba, khuynh hướng tiêu dùng và số nhân tạo thành cơ chế lan truyền của thu nhập. Keynes phân tích rằng không phải toàn bộ thu nhập đều được đem đi tiêu dùng, mà một phần sẽ được tiết kiệm. Ông dùng khuynh hướng tiêu dùng cận biên để mô tả tỷ lệ thu nhập tăng thêm được chuyển thành chi tiêu. Điều này có ý nghĩa lớn vì trong một nền kinh tế, chi tiêu của người này trở thành thu nhập của người khác, nên một thay đổi ban đầu trong đầu tư hoặc chi tiêu công có thể lan rộng qua nhiều vòng. Từ đó hình thành cơ chế số nhân, nghĩa là một khoản chi tiêu ban đầu có thể tạo ra mức tăng sản lượng và việc làm lớn hơn chính khoản chi đó. Đây là lý do Keynes coi chi tiêu công trong thời kỳ suy thoái là công cụ hữu hiệu. Nếu khu vực tư nhân tiết kiệm quá nhiều vì bất ổn, tổng cầu sẽ suy yếu. Khi đó, chi tiêu của nhà nước có thể bù đắp phần thiếu hụt và kích hoạt lại chuỗi thu nhập trong toàn nền kinh tế. Thứ tư, sở thích thanh khoản và lãi suất cho thấy tiền mặt không chỉ là phương tiện trao đổi. Một điểm đặc sắc khác của Keynes là lý thuyết sở thích thanh khoản. Ông cho rằng con người nắm giữ tiền không chỉ để mua sắm mà còn để phòng ngừa rủi ro và đầu cơ. Khi niềm tin thấp, nhu cầu giữ tiền mặt tăng lên làm cho dòng tiền vào đầu tư bị hạn chế. Vì vậy, lãi suất không đơn giản là giá của vốn theo nghĩa cổ điển mà phản ánh mối quan hệ giữa cung tiền và nhu cầu nắm giữ tiền. Lập luận này giúp giải thích vì sao việc hạ lãi suất chưa chắc đủ để khơi thông đầu tư nếu tâm lý thị trường vẫn bất ổn. Nó cũng cho thấy vai trò của chính sách tiền tệ trong việc ổn định kỳ vọng và điều kiện tín dụng. Trong toàn bộ cuốn sách, tiền không chỉ là công cụ trung gian, mà còn là một tài sản được người ta lựa chọn nắm giữ và lựa chọn đó có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và việc làm. Cuối cùng, tâm lý đầu tư và vai trò của chính phủ mở ra nền kinh tế vĩ mô hiện đại. Keynes đặc biệt nhấn mạnh rằng đầu tư không chỉ được quyết định bởi tính toán lợi nhuận, mà còn bởi kỳ vọng và những yếu tố tâm lý ông gọi là animal spirit. Điều này có nghĩa là các quyết định đầu tư thường dao động mạnh, khó dự đoán và có thể làm nền kinh tế rơi vào chu kỳ bùng nổ rồi suy giảm. Khi khu vực tư nhân quá thận trọng, nhà nước cần can thiệp bằng chính sách tài khóa và tiền tệ để ổn định nhu cầu. Sự kết hợp này tạo nên nền tảng của kinh tế học vĩ mô hiện đại, nơi chính phủ được xem như tác nhân có trách nhiệm giữ cho tổng cầu không sụp đổ. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều tác phẩm kinh tế Cùng thời, nó không chỉ phân tích thị trường, mà còn đề xuất khung hành động cho quản lý khủng hoảng, thất nghiệp và chu kỳ kinh doanh. Tác phẩm vì thế không chỉ có giá trị lý thuyết, mà còn định hình các quốc gia nghĩ về chính sách kinh tế trong thế kỷ 20 và cả hiện nay. Kết luận, The General Theory of Employment, Interest and Money là cuốn sách nên đọc đối với sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu chính sách công, người làm tài chính công và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao các nền kinh tế hiện đại có thể rơi vào thất nghiệp kéo dài, dù thị trường vẫn hoạt động. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó cung cấp một khuôn khổ để hiểu suy thoái không chỉ như một biến cố ngắn hạn mà như hệ quả của tổng cầu yếu, kỳ vọng bi quan và đầu tư suy giảm. Người đọc sẽ nhận được lợi ích trí tuệ rõ rệt khi nắm được cách Keynes liên kết tiêu dùng, tiết kiệm, lãi suất, tiền tệ và việc làm trong cùng một hệ thống phân tích. So với nhiều sách kinh tế học nhập môn, tác phẩm này khó hơn, nhưng đổi lại nó cho thấy gốc rễ của tư duy kinh tế vĩ mô hiện đại. Điểm làm nó nổi bật là sức ảnh hưởng lịch sử rất lớn và khả năng thay đổi cách nhìn về vai trò của nhà nước trong ổn định kinh tế. Đây là cuốn sách nền tảng để hiểu Keynesian Economics và các tranh luận về kích cầu, thâm hụt ngân sách và can thiệp chính sách cho tới ngày nay. Nếu bạn muốn ủng hộ John Maynard Keynes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!